Có lúc ông phải ăn nhờ ở đậu. Có lúc vì người ta khinh rẻ vì không lao động kiếm ăn như người bình thường. Trong những ngày đói khát, ông từng được một bà lão giặt áo bên sông cho cực. An Tín cảm kích, nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp.
Bà lão trách ông:
một người đàn ông không tự nuôi nổi mình, ta cho người ăn vì thương hại, đâu cần mong báo đáp.
Lời ấy đau, nhưng thật. An Tín không phản bác.
Ông mang theo nỗi nhục, lòng biết ơn và một niềm tin âm thầm rằng đời mình chưa thể kết thúc trong cảnh vô danh. Ngoài kia, thiên hạ đang rung chuyển. Nga Tân từng thống nhất Trung Hoa bằng sắt và máu, bắt đầu mục ruỗng sau cái chết của Tần Thủy Hoàng. Thuế khóa nặng nề, lao dịch khắc nghiệt, luật pháp tàn bạo khiến dân chúng oán hận.
Những ngọn lửa nổi dậy, bùng lên khắp nơi.
Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa. Rồi vô số hào kiệt, quý tộc cũ, anh hùng thảo giã kéo nhau bước vào vòng xoáy tranh, đoạt thiên hạ. An Tín cũng bước vào vòng xoáy ấy. Nhưng ban đầu, không ai biết ông là ai.
Đứng dưới bóng Hạng Vũ.
Trong buổi đầu thời loạn, ngôi sao chói sáng nhất không phải Lưu Bang, càng không phải Hàn Tín.
Đó là Hạng Vũ. Hạng Vũ xuất thân từ dòng dõi quý tộc nước Sở, sức mạnh hơn người, khí phách mãnh liệt.
Trên chiến trường, ông giống một cơn bão. Trận Cử Lộc, Hạng Vũ phá quân Tần, uy danh vang dội khắp thiên hạ.
Người đời nhìn ông như vị chiến thần, không thể cả.
Hàn Tín từng theo quân Sở của Hạng Vũ. Nhưng dưới trướng Hạng Vũ, ông chỉ là một viên quan nhỏ, không được trọng dụng. Ông nhiều lần dâng kế, nhưng không được nghe theo. Có một kẻ có tài, nhưng chưa có danh, nỗi đau lớn nhất không phải là nghèo, mà là nhìn thấy đại cục rõ ràng, trong khi người nắm quyền lại không thèm ngoảnh lại.
Hạng Vũ có sức mạnh, có dũng khí, có hào quang.
Nhưng ông cũng có nhược điểm chết người. Kiêu ngạo, nóng nảy, ít biết dùng người đến tận cùng. Ông có thể xông vào trận tuyến như sấm sét, nhưng trị thiên hạ cần nhiều hơn một thành kích và một trái tim phẫn nộ.
Hàn Tín hiểu điều đó.